tức là mình làm như cá mè một lứa mình đẳng là mình cưa ngang vậy đó, cưa ngang là bình đẳng theo cái kiểu mà bình đẳng của mình, bình đẳng theo cái quan niệm từ nhỏ đến lớn mình thấy cái gì bằng nhau là bình đẳng. Phải, nhưng mà mình đã dùng tâm bình đẳng chưa? Như vậy thì mình tu trên cái gì mà tu vô thường Bồ Đề? Như vậy là nãy tôi đã nói là tu trên duyên sanh vô ngã để tu thanh văn rửa. Thì bây giờ mình tu trên cái gì để mình tu bình đẳng, bình đẳng với tất cả chúng sanh? Như vậy thì mình tu trên pháp tánh không. Đó. Tiếng nghe thì nói bình đẳng cái lập tức mình khởi tâm bình đẳng. Khởi tâm bình đẳng, chứ có những cái nó coi như nó bức xúc qua những cái bực mình quá, mình xuống bảo mình khởi tâm bình đẳng. Như vậy thế mình tu trên cái pháp tánh không. Tu trên pháp tánh không. Tôi chưa nói là tu trên pháp như, nhưng mà tu trên pháp tánh không rồi đã. Tu trên ma bát nhã ba la mật rồi. Nhận ra tất cả các pháp đều tánh không, như vậy thì ngay cái niệm của mình khởi ra cũng là tánh không. Như vậy cái đối tượng kia này, cái chủ và khách thể, cái năng và cái sở, cái biết và cái bị biết đều phải là tánh không. Nhưng mình trú trên cái đó nổi không? Và niệm nào cũng phải trụ, không có chủ và khách, không có năng và sở. Mà nếu không nâng không sợ thì ai nói ai nghe. Tức là mình biết rõ là cái căn bản vẫn là chẳng có ai nói, và cũng chẳng có pháp gì nói, và cũng chẳng có ai nghe. Nhưng mà vẫn phải nói. Vẫn phải nói như vậy thì nói trên pháp gì? Nói tu trên pháp gì mà nói? Đó. Như vậy thì mình tu trên pháp gì để mình nói? Như vậy thì rõ ràng mình tu ở nơi chỗ vô tu, và bởi vì pháp tánh không là vô tu. Mà vô tu như vậy thì mình mới gọi là tùy duyên được. Mới tùy duyên được, mà tùy để mà hoàn chuyển ở chúng sanh nơi mình, và hoàn chuyển ở chúng sanh nơi khác một pháp bình đẳng. Rồi thứ hai là khởi tâm đại từ đại bi với hết thảy chúng sanh, và phải lại phải dụng tâm từ bi nói năng với họ. Khi nói là phải dụng tâm từ bi, buộc cái này gây quá đấy, cái này cái buộc vừa cái là dụng tâm bình đẳng rồi để nói năng, và lại dụng tâm từ bi trong cái chỗ bình đẳng để nói năng. Bởi vì mình chẳng thấy có năng và có sở, chẳng thấy có chủ và khách, thì như vậy thì mình chẳng thấy có bị thử hơn thua, mà cũng chẳng thấy có chỗ được hay không được. Đó. Chỗ được hay không được. Như vậy thì không thủ không xả, cũng không đắc và cũng phải không phải không đắc. Như vậy đây này là cái dụng tâm từ bi, tức là đem sự ban vui cứu khổ. Thì lời nói của mình tu trên chỗ không tham cầu, tu trên chỗ không có còn tham sân, không còn tụ trên những cái pháp của thanh văn pháp đó. Đó nè, nó khó ở chỗ đó. Cho nên phải khởi tâm đại từ đại bi với cái chúng sanh, lại phải dụng tâm đại từ đại bi mà nói năng với họ. Như vậy thì mình đã xem chúng sanh đó có Phật tánh chưa? Đó, xem chúng sanh đối tượng mình vẫn có Phật tánh, và cùng một thể với chư Phật không khác. Trước nhất là mình xem chúng sanh đó với mình đều tánh Phật như nhau, đều đã có tánh Phật như nhau. Như vậy thì mình Phật nói với Phật này, cái khó chẳng phải thôi. Cho nên khi mà mình bước vào ma ha bát nhã ta la mật là mình thấy đó, hành thâm bát nhã ta la mật, chẳng tình chẳng uế chẳng sanh chẳng diệt chẳng đến chẳng đi chẳng tăng chẳng giảm, làm gì có chỗ thối chuyển. Đã vào pháp nhẫn rồi thì làm gì thối chuyển. Mà vào pháp gì mà nhẫn? Vào pháp tánh không. Mà khi vào tánh không thì lấy gì mình nói là nhẫn hay là không nhẫn? Khởi tâm an ổn với thể chúng sanh và khởi dụng tâm an ổn để nói năng với họ. Đã khởi tâm an ổn. Khởi tâm an ổn thì gọi khởi tâm khiêm tốn với tất cả chúng sanh. Phải dụng tâm khiêm tốn để nói năng với họ. Chà là còn. Mỗi cái pháp hành là mỗi một vấn đề, cho nên đầy đủ 84 vạn tế hạnh không? Bồ Tát phải đủ 84 vạn tế hạnh. Cho nên ma bắt nhập ba la mật đa là không. Nói đúng như vậy. Pháp của nhà Phật là không. Là không có gì hết. Cho nên họ hiểu một cách rất là hờ hợt, hiểu một cách rất cái cạn cợt, sắc cũng là không, không cũng là sắc, là cái gì? Họ có hiểu tâm lượng của Đức Phật Đại Từ Đại Bi như thế nào, và thấy tất cả tâm niệm của chúng sanh là làm sao? Thấy rõ bản thể như của tất cả các pháp như thế nào? Cho nên gọi là thầy của cha lành của bốn loại, là thầy của trời và người mới đây chứ. Đó, cho nên khi mấy cái câu bình thường đó, khởi tâm bình đẳng hết để chúng sanh, và phải dụng tâm bình đẳng, đã khởi tâm bình đẳng, mà là cái dụng cũng phải bình đẳng luôn. Khởi tâm đại từ đại bi, và phải dụng tâm đại từ đại bi khi nói năng với họ. Khởi tâm khiêm tốn với tất cả chúng sanh, và lại phải dụng tâm khiêm tốn để nói năng với họ. Nào, rồi khởi tâm an ổn hết để chúng sanh, và phải dụng tâm an ổn để nói năng với họ. Nhưng mà đợt trước thì rõ ràng cái tự ngã của chúng ta không có thấm gì ở trong những cái câu này đâu. Chúng sanh đã làm ta không an ổn, dạy gì ta làm cho nó an ổn. À, khó. Khởi tâm vô ngại đối với thể chúng sanh, khởi tâm vô ngại đối với thể chúng sanh, đã được không? Lại dùng tâm vô ngại để nói năng với nó, để nói năng với họ. Khởi tâm vô não đối với thể chúng sanh, lại phải dùng tâm vô não, không? Chẳng làm não hại chúng sanh, lại phải dùng tâm vô não để nói năng với họ. Tính như vậy thấy là cái đạo Bồ Tát như vậy, cái Bồ Tát đạo mình thấy. Nghe, Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạ. Một câu nói bây giờ mình mới thấm mà. Hồi xưa kia mình nghe cái chữ Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạ, tự nhiên mình đương càng lắm. Bồ Tát thương chúng sanh như vậy có thấy thương không? Thương quá. Khởi tâm vô não, trước nhất là mình phải khởi tâm vô não. Khởi tâm vô não, tôi nhắc thấy chúng sanh là chẳng làm não hại bất cứ chúng sanh nào, phải dụng tâm vô não khi nói năng với họ. Khởi tâm ai kính đối với tất cả chúng sanh, xem chúng sanh như cha mẹ, như anh chị em, như bà con, như bạn bè, phải dụng tâm ai kính để nói năng với họ. Lại nữa, này chú Bồ Đề muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phải mấy cái phải trên là mình đã đổi người rồi. Cái phải trên là mình phải là mình tự mình chẳng sát sanh, nhà người chẳng sát sanh, phải tán thán pháp không sát sanh, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh. Mày thấy bây giờ mày thấy này, tại sao tự mình chẳng sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, tán thán pháp không sát sanh, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, mà vẫn biết chúng sanh không? Đó, vẫn biết chứ, vẫn biết chúng sanh không, vẫn biết ngã không, vẫn biết chúng sanh không, mà tại sao lại phải dụng phải khởi tâm xin lỗi, phải tự mình chẳng sát sanh? dạy người khác chẳng sát sanh, tán thán cái pháp không sát sanh, gìn giữ mạng sống cho chúng sanh, bộ muốn chúng sanh tương tục mãi đó. Như vậy thì ở đây rõ ràng biết là chúng sanh vẫn vô minh chấp ngã đó. Chúng sanh nào mà họ vẫn có cái ta còn, vẫn có cái ta còn, họ chưa có một cái trí tuệ, họ chưa có một cái trí tuệ siêu việt nhận ra các pháp không đến không đi không sanh không diệt. Như vậy thì họ còn trú vào cái ta của họ, mà họ còn trú cái ta của họ thì nếu Bồ Tát mà làm nhiễu tâm họ, não hại họ thì đương nhiên họ làm sao mà có định tâm để xả bỏ được ta. Như vậy Bồ Tát đã đạp họ vào cái vũng lầy của sanh tử. Có chúng sanh nào mà nó đụng mình cũng oán đối đâu, chúng sanh nào làm não hại mình mà mình không oán đối đâu. Không, khi mình chưa được cái pháp này chưa được cái pháp ma bát nhã ba la mật đa này, đứa nào chọc mình có thấy mình có giận không? Đừng có nói là đụng tới cái chân, đụng tới cái chân lông của bà. Đừng nói chuyện khác, chỉ nó đụng tới cái tên của mình thôi đã có đôi rồi. Còn chúng sanh lần này muốn cưa cổ nó đi, muốn thập hẳn nó đi, muốn đâm nó đi, muốn trà nát nó đi. Như vậy thì Bồ Tát có phải từ bi không? Hả? Bồ Tát có từ bi không? Cho nên tự mình chẳng sát sanh, dạy người khác chẳng nên sát sanh, tán thán cái pháp không sát sanh, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh. Dẫn đến tự mình chẳng tà kiến, dạy người khác chẳng tà kiến, tán thán cái pháp không tà kiến, kiến và hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến.
Tức là sự thấy biết sai lầm, tà kiến tức là sự thấy biết sai lầm. Tự mình chẳng nên tà kiến, nhất là mình muốn dạy cho người khác là phải tự mình trước. Tự mình ly tất cả mọi cái điều trói buộc thì mới dạy người khác ly cái trói buộc chứ. Tự mình ly được phiền não thì dạy người khác ly được phiền não chứ. Nếu mà không tự mình á mà tự giác được á thì làm sao có cái chuyện mà giác tha. Cho nên trước nhất là mình phải dẹp sạch những chúng sanh dày cộm ở trong mình trước. Trước nhất là mình phải độ thoát những chúng sanh dày cộm ở trong mình trước. Chúng sanh can cường nan điều nan phục, mà chúng sanh nào can cường, chính mình là những kẻ can cường nhất. Đó. Tự mình tu bốn thiền, từ sơ thiền dẫn đến tứ thiền, tự mình tu bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tự mình tu bốn vô sắc định từ không vô biên tứ định dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng tứ định, dạy người khác tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tán thán các pháp môn ấy, hoan hỷ tán thán người tu pháp môn ấy. Tự mình tụ sâu pháp ba la mật, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật. Như vậy thì Bồ Tát có pháp gì không tu? Cho nên thật tế lý địa thì bất khả nhiễm, nhưng mà vạn sự môn cung thì bất khả nhất pháp. Có pháp gì Bồ Tát không tu? Có pháp gì Bồ Tát không đắc? Tự mình tu ba giải thoát môn đó, tự mình tu 37 phẩm trợ đạo từ bốn niệm tứ dẫn đến bát chánh đạo, dạy người khác tu sâu pháp ba la mật, 18 037 phẩm trợ đạo, tán thán cái pháp môn ấy, hoan hỷ tán thán người tu pháp môn ấy. Tự mình tu ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác, tự mình tu tám bối xá, tám chín thứ đệ định, tự mình tu 10 Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến mình tự mình tu 18 bất cần pháp, dạy người khác tu ba giải thoát môn, tám bối xá, chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cần pháp, tán thán các pháp môn ấy và hoan hỷ tán thán người tu các pháp môn ấy. Tự mình tu quán thuận và quán nghịch 12 nhân duyên, dạy người khác tu quán thuận và quán nghịch 12 nhân duyên, tán thán người tu các pháp môn không tăng tăng người tu các sao tu pháp tu quán ấy, đoạn hỷ tăng tăng người tu theo các pháp quán ấy. Lại nữa này tu bồ đề, muốn thành tựu vô thượng bồ đề thì bồ tát phải tự mình biết dứt khổ, biết dứt đoạn tập, biết chứng diệt tu đạo, dạy người khác biết dứt khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, tăng tăng các pháp môn ấy, tăng tăng người tu các môn ấy. Như vậy thì bồ tát cũng phải tu bộ năm mới pháp tư đề, bồ tát tu pháp tư đề thì từ đó mới trở thành tứ diệu đế. Nè, bồ tát phải tu pháp tứ đế, phải biết dứt khổ, phải biết thế nào là dứt khổ, phải biết thế nào là đoạn tập, phải biết thế nào là chứng diệt, phải biết thế nào là tu đạo. Cho nên sáng tôi đã nói, như nãy tôi nói quý vị là chúng ta tu kinh pháp gì để tu bát chánh đạo. Phải không? Dạy người khác họ tu kinh pháp gì để tu bát chánh đạo. Họ trụ trên cái nào, tức là họ nắm cái cốt yếu nào để họ mới bước vào sơ cơ, thì họ nắm cốt yếu của cái pháp gì để tu bát chánh đạo. Chứ đừng không mình ra mình đi giảng hay là mình ra mình dạy mọi người là các vị phải tu bát chánh đạo, là chúng ta phải chánh kiến, chúng ta phải chánh ngữ, chúng ta phải chánh tư duy, chúng ta phải chánh mạng, chúng ta phải chánh định, chúng ta phải chánh niệm, mà không biết trụ trên cái gì tu. Chỉ có một lịch một câu thôi, chỉ có một lịch một vấn đề thôi thì người ta đã mù mờ rồi, không biết cách. Nấu cơm thì cần nấu đổ nước vô trước hay là nấu trước rồi đổ nước sau, có như vậy thôi. Chuyện nấu cơm mà ai lại không biết. Khi mà dạy thì ông thầy không chỉ dạy là nên đổ nước trước hay là đổ nước sau, hay là đổ nước bao nhiêu. Thế ai lại không thuộc lòng, họ thuộc lòng tự điển cũng thuộc luôn mà. Nhưng mà hỏi ra thì không dính một chữ. Cũng như Bồ Tát tu trên cái gì mà tu, hơn tu tất cả các pháp môn. Bởi Bồ Tát tu trên chỗ vô sở đắc. Bồ Tát tu tại sao lại tu trên chỗ vô sở đắc, vì biết rõ vạn pháp tự tánh là không mà tu, mà tu tập. Thanh văn biết cái gì mà tôi được là đạt đến quả vô sanh, bởi vì biết rõ là duyên sanh vô ngã. Rồi từ đó cái pháp duyên sanh vô ngã đó là để cho chừng bực nào tu, thì mình phải biết rằng chừng bực nào tu, cho nên Đức Phật phương tiện lập là tam thừa. Mới có cái kinh văn thừa, mới có duyên giác thừa, mới có Phật thừa, mới có Bồ Tát Phật thừa. Như vậy trong khi đó thì mình cứ bà lằng, nghĩa là coi như là bà lằng. 100 món cũng mà mã đề với để trần à, 100 thứ bệnh cũng mã đề với để trần à. 100 thứ của pháp của nhà Phật cũng duyên sinh với vô ngã, là đem ra nói hoài. Như vậy thì Bồ Tát phải tu tập hết để biết tất cả các đạo, cho nên gọi là cái đường của Bồ Tát tu đạt đến chỗ là đạo chủng trí, tức là Bồ Tát phải biết tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Cho nên tự mình tu quán nghịch quán thuận 12 nhân duyên, dạy người khác tu quán thuận và gắn quán nghịch 12 nhân duyên, tăng tăng cái pháp tu quán đó, quán hỷ tăng tăng người tu pháp quán đó. Lại nữa tu Bồ Đề muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát phải tự mình dứt khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, dạy người khác phải biết dứt khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo, tăng tăng các pháp môn đó, quán hỷ tăng tăng người tu các pháp môn đó, tự mình tu chứng quả tu Bồ Đề hoàng dẫn đến A La Hán quả bích chi Phật, chẳng thủ chứng các quả vị đó, dạy người khác tu chứng tri và chẳng thủ chứng các quả vị đó, tán thán người tu quả vị đó, tán thán người chứng tri mà chẳng thủ chứng các quả vị đó. Tự mình vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dạy người khác tu vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, hoan hỷ tán thán người tu vào Bồ Tát vị thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Tự mình phát khởi thần thông sanh nhất thiết chủng trí, dạy người khác phát khởi thần thông cũng sanh nhất thiết chủng trí, hoan hỷ tán thán người phát khởi thần thông sanh nhất thiết chủng trí. Thần thông ở đây tức là thấu suốt và tự tại dung thông với tất cả các pháp. tự mình đoạn dứt các tập khí kiết sử, dạy người đoạn dứt các tập khí kiết sử, quan hỷ tán thán người đoạn dứt sạch các tập khí kiết sử lại nữa. Này của Bồ Đề, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát phải tự mình gìn giữ thọ mạng thành tựu, dạy người khác gìn giữ thọ mạng thành tựu, hoan hỷ tán thán người gìn giữ thọ mạng thành tựu, tự mình thành tựu pháp trụ, dạy người khác thành tựu pháp trụ, hoan hỷ thành tựu tán thán người thành tựu pháp trụ. Này của Bồ Đề, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát phải tu hành như vậy, phải học phương tiện lực bát nhã ba la mật như vậy. Bồ Tát nào học như vậy, hành như vậy thì sẽ được vô ngại ở nơi sắc, sẽ được vô ngại nơi thọ tưởng hành thức, dẫn đến sẽ được vô ngại nơi pháp trụ, tức là thực tế của tập tướng của các pháp. Pháp trụ ở đây tức là thường trụ, các pháp thường trụ. Các pháp thường trụ tức là như tướng, các pháp thường trụ tức là vô tướng, là như tướng, là nhất tướng. Bồ Tát ấy chẳng thọ sắc dẫn đến, vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng thọ sắc dẫn đến chẳng thọ nhất thiết chủng trí. Khi Phật thuyết cái thời pháp về Bồ Tát hạnh này xâm thì liền có 2000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ mình được rồi đó. Được chứ, để tu chứ, còn nếu mình không được thì là mình tu đó. Cái dạ giữ được, để mà giữ đó. Cho nên nói là nghĩa là không sát sanh từ nay cho đến suốt đời không được sát sanh, giới đó có giữ được không? Mô Phật giữ được. Mô Phật giữ được là bây giờ con nghe là con giữ được, còn con ráng giữ luôn luôn như vậy. Chứ con nói là Mô Phật giữ không được thì thôi, coi như dẹp luôn. Phải nói được cái đấy chứ. Được, xin cái gì? Dạ tên lý thuyết. Được trên cái vấn đề hiểu, tức là dựa trên vấn đề hiểu. Còn hành thì sao? Dạ con hiểu được, nhưng mà hành thì sư phụ để cho chậm chậm chút xíu. Thì mình mới hiểu được như vậy. Thì bây giờ mình đã đắc vô sanh pháp nhẫn chưa? Mô Phật, dạ, đắc rồi. đã đắc chứ mà đắc rồi, đã đắc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đang nghĩ. Hỏi gì vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học hôm nay là phẩm thứ 55 là A Bệ Tạc Trí. Tức là nói về Bất Thối Chuyển. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hành gì, loại gì, tướng mạo ra sao mà được bạch thối chuyển địa? Bạch dạng này Tu Bồ Đề: Bồ Tát biết rõ phàm phu địa, thanh văn địa, đức chi Phật địa, Phật địa đều là như tướng, chẳng hai, chẳng khác, nên chẳng niệm, chẳng phân biệt. Do đã vào trong pháp môn nên Bồ Tát nghe biết thông suốt sự việc mà chẳng khởi tâm nghi. Vì sao? Vì như tướng chỉ là nhất tướng, chẳng phải là nhị tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng nói lời vô ích, chỉ toàn nói lời có ích, chẳng nhìn ngó chỗ hay cùng chỗ dở của người khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu hành như vậy, loại như vậy, có tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, dùng hạnh như thế nào, loại như thế nào, tướng mạo như thế nào để biết Bồ Tát nào đã được Bất Thối Chuyển? Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp, chẳng ở nơi hết thảy pháp vô hạnh vô loại, chẳng có tướng nào, thì phải biết đó là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở nơi hết thể xác đều vô hạnh vô loại vô tướng, thì Bồ Tát chuyển ở nơi pháp gì mà gọi là Bất Thối Chuyển? Phật dạy này tức là nếu Bồ Tát ở nơi sắc mà chuyển dẫn đến ở nơi ở trong sắc mà chuyển dẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì sắc là sắc tánh không, dẫn đến vô thượng Bồ Đề là tánh không. Vì Bồ Tát đâu có chỗ nào để trú, thì Bồ Tát đâu có chỗ nào để trú. Này của Bồ Đề, Bồ Tát quán các ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, của các hàng Bà La Sa Môn, Bà La Môn mà chẳng chấp rằng họ thật biết, thật thấy, hoặc chẳng thật biết, chẳng thật thấy, chẳng chấp rằng tri kiến của họ là chánh tri kiến, hoặc chẳng phải là chánh tri kiến. Bồ Tát chẳng sanh nghĩ tâm, chẳng chấp giới thủ, chẳng đọa vào tà kiến, chẳng cầu các lạc thú của thế gian. Bồ Tát cũng chẳng cầu thánh tịnh mà lễ lạy cúng dường chư thiên. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại tướng nào như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tức Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng sanh vào nhà hạ tiện, chẳng sanh nơi có tai nạn, thường chẳng thọ thân nữ. Nếu Bồ Tát nào có hạnh tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường hành mười thiện đạo, tự mình chẳng sát dẫn đến chẳng sanh tà kiến, dạy người chẳng sát dẫn đến chẳng sanh tà kiến, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Bồ Tát dù ở trong chiên đao cũng chẳng phạm mười điều bất thiện. Nếu Bồ Tát nào mà có hành loại tướng mà như vậy thì biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển vì lợi ích chúng sanh mà hành đàn Ba La Mật, dẫn đến hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng mà như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển là thọ trì đọc tụng thuyết giảng dẫn đến chết đến niệm tất cả 12 bộ kinh, từ thế kinh dẫn đến luận nghi. Mỗi khi thuyết pháp, Bồ Tát thường nghĩ rằng do nhân duyên pháp thứ này mà tâm nguyện của chúng sanh được hoàn mãn, ta phải đem công đức pháp thứ để cùng với chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng nào như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này của Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi thậm thâm pháp này chẳng có nghi hối. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ ở nơi hết thế pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng có gì để nghi hối cả. Nếu Bồ Tát nào mà có hành loại tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này của Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển biết rõ ba nghiệp thân khẩu ý đều là nhân hiển, mà lại khéo dùng đức từ ái để thành tựu ba nghiệp thân khẩu ý nhu yến thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng mạo như vậy thì biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này của Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bị năm cái là dâm dục, sân nhế, tùy niên, trạo kỷ, nghi, ngân chê, tâm tánh. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi hết thể xác đều chẳng ái trước, khi đi đứng, nằm ngồi, nhất tăng, hạ chanh đều nhất tâm tuần tự, khi đi đứng, khi đi thường nhìn xuống đất, nhất tâm cách bước. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển giữ y phục mền niệm sạch sẽ, chẳng có dơ bẩn, vì lại do vì thường sạch sẽ nên rất ít khi bị bệnh tật. Thân thể người thường bị tám nạn, tám vạn bốn ngàn trùng xâm nhập phá hoại, còn thân thể của Bồ Tát bất thối chuyển chẳng có các trùng xâm nhập phá hoại. Vì sao? Vì Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người ở thế gian. Do thân tâm thanh tịnh nên Bồ Tát cũng thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hành loại tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát bất thối chuyển được thân tâm thanh tịnh? Phật dạy, này tu Bồ Đề, do tăng ức thiện căn mà Bồ Tát diệt trừ được tâm tà vọng, bởi vậy nên Bồ Tát có được tâm thanh tịnh thù thắng hơn thanh văn đức chư Phật, vào được Bồ Tát vị. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại tướng mạo như vậy thì sẽ biết đó là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Chú Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng quý lợi dưỡng tư thập thành 12 hạnh Đầu Đà, mà chẳng quý chúng A La Nhã, mà chẳng quý chúng A La Nhã dẫn đến chẳng quý ba thập y. Nếu Bồ Tát nào hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Nếu Bồ Tát này Chú Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng sanh tâm sang tham, sân nhế, tâm tật đố, tâm ngu si, tâm phá giới, tâm giải đại, tâm tán loạn. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Chú Bồ Đề, Bồ Tát cứu tâm bất động, thâm nhập trí tuệ, nhất tâm tín thọ chánh pháp, vẫn nghe các pháp của thế gian, làm các sự việc của thế gian mà vẫn điều hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào mà chẳng vào trong pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào mà chẳng điều hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ở trước đây chúng tôi cũng nói về Bồ Tát Bất Thối Chuyển, nhưng mà ngài nói một cách rất giản đơn. Mà trong cái phẩm này á thì Đức Thế Tôn đã rộng thuyết về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Đó, cho nên phẩm này được gọi là A Bệ Bạc Ký, tức là phẩm Bất Thối Chuyển. Và trước đây á, khi giải mẹ Bát Nhã Ba La Mật tướng á, thì Phật nói về các nhân duyên khiến cho các ác ma, khiến ác ma phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Nay Phật muốn nói rộng về cái sự tín thọ Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến Bất Thối Chuyển địa, cho nên mới nói rộng về hạnh loại tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Bây giờ như thì ở trong cái phẩm này á, nói về Bất Thối Chuyển, tức là nói về cái hạnh, nói về loại, nói về tướng mạo. Nói loại á, thì chúng ta biết là Bồ Tát hạng nào thì vào được Bất Thối Chuyển, và Bồ Tát hạng nào thì chưa vào được Bất Thối Chuyển. Mà về tướng mạo thì nói rõ tất cả những cái hành tướng, những cái hành vi tạo tác, những hành vi tạo tác như thế nào thì gọi là Bất Thối Chuyển. Và cái thẩm thấu về trí tuệ đó làm sao thì gọi là Bất Thối Chuyển. Đó. Như vậy thì vào đầu phẩm kinh ấy, là Đức Thế Tôn dạy ngài Tu Bồ Đề. Thế là khi mà Tu Bồ Đề bạch Phật á, tức là Bồ Tát tu hạnh gì nè, loại gì nè, tướng mạo ra sao nè, thì mình nhìn vô mình biết đó là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Mà không phải là mình nhìn Bồ Tát, mà Bồ Tát tự nhìn Bồ Tát. Chứ còn mình nhìn Bồ Tát sao mình biết là ngài có Bất Thối Chuyển không? Đó. Nếu mình tự đánh giá anh em mình theo những cái lời của Đức Phật chỉ dạy, mình tự thử đánh giá mình là có thể vào được Bồ Tát địa hay không. Thì ở đây á, Đức Phật nói rằng Bồ Tát á phải rõ biết thế nào gọi là phàm phu địa, thế nào gọi là thanh văn địa, thế nào là Phật địa. Không, Phật dạy này, này của Bồ Đề, Bồ Tát phải biết rõ phàm phu địa, thanh văn địa, bích chi Phật địa và Phật địa đều là như tướng, đều là chẳng hai chẳng khác, nên chẳng niệm chẳng phân biệt. Như vậy thì cái điều quan trọng nhất đó, cái điều quan trọng nhất là nói đến cái hạnh, tức là nói đến cái vấn đề là phải biết rõ phàm phu địa, phải biết rõ thanh văn địa, phải biết rõ bất chi Phật địa. Như vậy thì Bồ Tát ở nơi tất cả các pháp không có tướng, không phân biệt, ở nơi các pháp là vô tướng vô phân biệt, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Tức là cái hạnh ở đây tức là vô hạnh, vô hạnh tức là hạnh của Bồ Tát. Mà vô hạnh ở đây là bởi vì Bồ Tát suốt biết thông rõ tất cả, thông suốt các sự việc. Đó nè, do đã vào nơi cái pháp như, tức là đã đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, vào được pháp như, tức là nói là vào pháp như thì pháp như không có thể vào, nhưng mà Bồ Tát á, thâm nhập bát nhã ba la mật, tức là vào pháp như, rõ biết tất cả các pháp đều là duyên tướng. Vì rõ biết tất cả các pháp là duyên tướng nên Bồ Tát không có khởi niệm phân biệt. Cho nên á, Bồ Tát không có nói lời vô ích. Cái lời nào mà rơi vào phàm phu địa là Bồ Tát rõ biết, còn lời nào rơi vào thanh văn địa, cái lời nói là rơi vào đức chi Phật địa thì Bồ Tát rõ biết, cho nên không có nói lời vô ích, và nói là nói toàn cái lời có ích. Cái đây là tức là có ích cho cái, tức là tự lợi cho mình ấy. Nên là Bồ Tát nói ra là tự lợi và lợi tha. Cái lề lối nói của Bồ Tát là tự lợi và lợi tha. Tức là mình chỉ soi chiếu ở nơi mình, soi chiếu ở nơi mình, rồi khi mình nói ra thì thứ nhất là để cho mình thấy rõ, rồi nói ra tức là mình là tự mình phải phán quyết lấy cái lời nói của mình. Đó, cái căn bản là bởi vì trú trên bát nhã trí, cho nên khi mà mình trú trên bát nhã trí rồi thì khi mình nói ra thì lời nói đó mình đã có một sự phán xét rồi. Mà phán xét nó trú vào đâu mà phán xét? Tức là trú vào cái như tướng, trú vào cái như tướng. Cho nên trong cái Bồ Tát đạo đã là quán pháp tánh không thì quán pháp tánh không tức là các pháp đều bình đẳng tánh không, nhưng mà trú vào đâu để mà tu thì Bồ Tát trú vào như tướng. Cũng như là thanh văn trú vào đâu mà tu, nó trú vào cái chỗ là vô ngã, trú vào là niết bàn, tức là trú vào sự giải thoát. Còn đây là Bồ Tát, đây là trú vào chỗ như tướng, không nói giải thoát hay là không giải thoát. Và khi vào trú vào cái như tướng tức là biết rõ các pháp không đến không đi, và tất cả các địa đều là viễn pháp, tất cả các cái địa, các cái sự mà chứng nhập đó, đều là viễn pháp. Đó, cho nên Đức Thế Tôn mới dạy là này Tu Bồ Đề, ở nơi tất cả các pháp Bồ Tát đều là vô hạnh, vô loại, vô tướng, thì phải biết là nếu mà ở nơi các pháp mà vô hạnh, vô loại, vô tướng đó, thì đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Thì như vậy thì Ngài Tu Bồ Đề mới thưa rằng nếu ở nơi các pháp mà vô hạnh á, nếu ở nơi các pháp mà vô loại á, tức là ở nơi các pháp mà không trú hạnh mà cũng không trú loại, loại ở đây tức là nó thì hạnh loại ở đây á, tức là loại ở đây tức là phân biệt á, sự phân biệt tốt thiện hay là ác, thanh văn hay là bích chi hay là Phật. Thì bây giờ như vậy thì nếu là Bồ Tát mà gọi là coi như ở đây là nếu là Bồ Tát mà vô hạnh này, vô loại này, vô tướng á, thì Bồ Tát chuyển ở nơi pháp gì mà gọi là bất thối chuyển? Cái bất thối chuyển tức là sao? Tức là nó có chuyển và bất thối chuyển, thì cái chuyển và bất thối chuyển cũng là một cặp phạm trù. Chuyển và bất thối chuyển. Bất thối chuyển tức là dù có dao động cách mấy nữa thì vẫn giữ tâm bất động. Bởi vì trú trên cái như tướng mà bất động, dù cho cái ngoại cảnh, dù cho ngoại cảnh hay là dù cho cái pháp tướng nó có biến động, trong cái sự trùng trùng duyên khởi của nó biến động, nhưng mà Bồ Tát vẫn trú trên chỗ như tướng. trú trên cái chỗ như tướng đó để mà gìn giữ cái tâm bất động. Cho nên Phật dạy này, tu Bồ Đề ở ngay trong sắc mà chuyển, dẫn đến ở ngay trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển thì gọi là Bồ Tát bất số chuyển. Ở ngay trong sắc mà chuyển, ở ngay trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển thì gọi là Bồ Tát bất số chuyển. Vì sao? Bởi vì vì sắc là sắc tánh không, vô thượng Bồ Đề là vô thượng Bồ Đề tánh không, thì Bồ Tát không có chỗ trú. Như vậy thì Bồ Tát vẫn hành bình thường, Bồ Tát vẫn hành sắc bình thường, Bồ Tát vẫn hướng đến tu đến vô thượng Bồ Đề bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó là tại sao bình thường? Bởi vì cái bình thường của Bồ Tát á, cái bình thường tâm của Bồ Tát á là vô trú, vô trú là bình thường tâm. Đó. Bồ Tát quán ngữ ngôn, quán tất cả các ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, của hàng sa môn, của bà la môn, dù cho không, chẳng chấp rằng họ thật biết, thật thấy, hoặc là chẳng chấp rằng họ chẳng thật biết, chẳng thật thấy, dù họ có thật biết hay là thật thấy, hay là chẳng thật biết hay là chẳng thật thấy gì nữa, thì Bồ Tát cũng không có, không có gì, tức là Bồ Tát cũng không có trú vào đó, không chấp vào đó. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát đã trú vào cái chỗ như tướng rồi, thì dù có nói tốt hay nói không tốt, dù có họ có nói cao tuyệt hoặc là nói nghĩa là không phải là cao tuyệt, thì Bồ Tát cũng không có trú vào đó. Cho nên dù nói có cao tuyệt đi nữa thì Bồ Tát cũng không bị dao động, và nói có thấp hèn hay nữa thì Bồ Tát cũng không dao động. Cho nên đây mới nói rằng ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, quán tất cả các ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, của các hàng sa môn, của bà la môn, mà chẳng cho rằng họ thật biết, họ thật thấy, cũng chẳng cho rằng họ chẳng thật biết và cũng chẳng thật thấy, chẳng chấp rằng tri kiến của họ là đúng hoặc là tri kiến của họ là chẳng phải đúng, không là không đúng, dù đúng hay không đúng thì Bồ Tát vẫn không trụ. Vì vậy cho nên không, hàng ta ma ngoại đạo nói thì Bồ Tát cũng không giận, Bồ Tát cũng bất động. Mà cái Đức Phật nói thì Bồ Tát cũng không mừng. Cái này thì ta có nghe một lần rồi, tức là khi mà thắng ý Bồ Tát á, nghe đệ tử của ngài Hỷ Căn nói đó, thì thắng ý Bồ Tát sanh tâm không vui. Bởi vì á, khi mà đệ tử của ngài Hỷ Căn hỏi ngài Thắng Ý là dâm dục tướng gì, nó ở trong ta hay là ở ngoài ta, thì lúc đó là Thắng Ý Bồ Tát mới trả lời với các vị đệ tử của ngài Hỷ Căn là dâm dục không ở trong ta mà cũng không ở ngoài ta. Thì các vị đệ tử của ngài Hỷ Căn mới nói là nếu không ở trong ta thì nó cũng đâu có dính dáng gì ta, mà nếu nó thật sự nó ở ngoài ta thì lại càng không dính dáng gì ta. Như vậy thì tìm khắp muôn phương thì không có chỗ nào là tướng của dâm dục cả. Như vậy thì dâm dục là pháp chẳng sanh cũng chẳng diệt. Cho nên cái bài kệ của ngài Hỷ Căn nói cho ngài Thắng Ý nghe, sau khi mà nghe các vị đệ tử của ngài Hỷ Căn nói đó, thì Thắng Ý Bồ Tát liền rời chỗ ngồi và đi về cái thất của mình mà tâm không vui. Bởi sao? Bởi vì Thắng Ý Bồ Tát chưa đạt tới cái chỗ gọi là âm thanh ngữ ngôn Đà La Ni. Khi mà chưa đạt đến âm thanh ngữ ngôn Đà La Ni thì nghe Phật nói thì rất là vui mừng. Nhưng mà nghe mà hàng tà ma ngoại đạo nói thì không vui. Vì không đạt tới âm thanh ngữ ngôn Đà La Ni. Nếu mà người đạt tới âm thanh ngữ ngôn Đà La Ni thì biết rõ tất cả các ngữ ngôn đều là gì? Đều là tánh không. Biết rõ tất cả các ngữ ngôn đều là như tướng, thì dù nghe Phật nói hay là nghe tà ma ngoại đạo nói thì tâm Bồ Tát vẫn không vẫn bất động, chứ không phải là vui hay không vui gì cả.
Do đó cho nên sau đó Ngài Hỷ Căn Bồ Tát mới thuyết cho Ngài Thắng Ý Bồ Tát một bài kệ: dâm dục tức là đạo. Nếu ai cho rằng dâm dục khác với đạo thì cách Phật đạo rất xa. Cách Phật đạo rất xa. Nhưng mà nếu chấp cái ta thì dâm mang vào ác đạo. Nhưng mà nếu chấp cái ta, tức là nếu chấp ngã đó, thì dâm mang vào ác đạo. Như vậy thì Bồ Tát giữ tâm bất thối là bởi vì Bồ Tát đã thấy rõ các pháp như. Vì Bồ Tát đã thấy rõ các pháp như cho nên dù người đó có nói hay cách mấy, hay dù người đó có nói dở cách mấy, dù đó là bậc thánh để nói hay là dù đó là ma quỷ để nói, thì tâm Bồ Tát vẫn bất động. Bởi vì biết rõ âm thanh ngữ ngôn, biết rõ âm thanh ngữ ngôn, chân tướng của nó là dư tướng. Và ma dụng tâm gì để nói, ai là ma, bổn gốc của ma vẫn là như tướng, bổn gốc của Phật vẫn là như tướng. Như vậy Phật ma vẫn bình đẳng ở nơi cái thể là như tướng. Nhưng mà đối với Bồ Tát sau khi đã trú vào cái chỗ như đó, tức là trú nơi cái chỗ vô trú đó, thì tùy duyên để mà giảng dạy, tùy duyên để mà dạy. Cho nên Bồ Tát thường dạy chúng sanh hòa quan hỗn tục, tức là dùng cái ánh sáng của mình hòa đồng với tất cả chúng sanh, cũng vui cũng buồn, cũng thương cũng giận, cũng nói cái lẽ phải lẽ trái, nhưng mà cái mục tiêu của Bồ Tát vẫn là đưa chúng sanh vào Phật đạo. Đó, tôi nói như vậy. Thí dụ như bây giờ tôi cũng như là nói là cái vấn đề như sáng tôi có nêu là vấn đề giáo dục. Tôi nói vấn đề giáo dục. Thí dụ ngay là đây là một cái ngày lễ khai giảng cho một cái khóa học mới. Thì ở trong một cái văn phòng, gọi là trong cái văn phòng để làm việc là 5-7 cái bàn giấy để ngồi. Nhưng mà thí dụ như một cái trường, ví dụ như là trường cao cấp Phật học, thì trong văn phòng đó 5-7 cái bàn giấy để ngồi, tức là văn phòng hành chánh, trong cái văn phòng hành chánh 5-7 cái bàn để ngồi. Nhưng mà ngồi để làm gì? Ngồi đó để đốt thuốc và tăng dốc à? Hay là ngồi đó ôm mấy cái hồ sơ của tăng ni sinh? Sau khi ôm mấy hồ sơ tăng ni sinh là sửa soạn lo lễ lọc. Nhưng mà lễ lọc để làm gì chứ? Đây là chỗ là khai giảng, đây là chỗ để giảng dạy. Mà vỏn vẹn thì có chừng 10 ông giáo sư hoặc 15-20 giáo sư. Mà bây giờ thảy cho một ông giáo sư thảy một cái thơ, làm một cái thơ. Lại không đi thỉnh giáo sư, mà đây đâu phải là người ở ngoài đời. Đây là cái chỗ gọi là thỉnh pháp, cái chỗ là gọi là cao cấp Phật học, là cái chỗ để mà dạy những con người để ra trở thành những bậc đạo sư hoằng pháp lợi sinh. Thì cái người mà dạy cho tất cả các cái vị này ra thì cái người đó là thay cho Phật, thay Phật. Vậy mà cả một cái văn phòng 5-7 cái bàn đó ngồi để đốt thuốc để tăng dốc, còn sai bưu điện, tức là thảy một cái sư cho bưu điện một cái thịt mời chung để mà mời các giáo sư, mà cũng để giáo sư ví dụ như Thượng Tọa Thích Thiện Trí, Tịnh Thất Quyền Trang 1811 dỡ cái thịt bất tâm là thịt mời chung, thịt mời chung cho tất cả các Phật tử trong thịt mời đó, giao bưu điện đi tên ta mặc kệ. Cơ quan giáo dục như vậy à? Giáo dục mà giáo dục cao cấp của Phật giáo mà như vậy sao? Chẳng lẽ những cái văn phòng đó không cho một tên tà loãng nó kêu về tới con kia tới kêu thằng Thiện Trí nó tới nó dự lễ khai giảng
Thế là tớ kêu ông Hòa Thượng, tớ dự lễ khai giảng, tớ ngày khai giảng mà dây dẫn cho khóa mới, thì mình tới mình kêu. Chứ cần gì phải đi bưu điện thấy từng 400 đồng bạc, một cái tem 400 bạc rồi giá nó rõ đi. Như vậy cả cái văn phòng này 5-7 cái bàn đã ngồi đây làm gì mà không có một tên tà loãng để mà tớ kêu giáo sư đi dự lễ khai giảng. Như vậy thì coi Phật Pháp thường quá, coi các vị giáo sư, giảng sư này khác là thường quá. Bởi vì sao? Có lẽ trong cái thời kỳ mạt Pháp này là các vị giảng sư, giáo sư chắc lẽ thất nghiệp, cho nên mới đi xin việc làm, và có thể họ đi bằng hai đầu gối. Cho nên đấy, ngay một cái văn phòng, nó có một cái trường, ngay một cái văn phòng của trường cao cấp, thì những tên, những người mà làm việc trong văn phòng họ đã coi thường những giáo sư, chứ đừng nói là ban giám hiệu. Đời nào gặp giáo sư để làm gì? Ta cần gì gặp giáo sư? Ta cần gì gặp mấy thầy giảng? Bởi vì sao? Người ta đứng nôm nớp ta xếp hàng để người ta xin việc làm, để ta xin giảng dạy. Phật Pháp như vậy đâu, đó là mạt Pháp đó. Cũng như á, một cái trường hạ
chẳng hạn á,
mà sứ bà hay là lý trưởng
hay là sứ ông gì đó ngồi ở nhà ha, gọi là tiếp khách,
nhưng mà giảng sư
thì ông thèm đi mời
thầy, để cho mấy chú tiểu,
để cho mấy chú tà loãng tới đưa cái thư mời thầy tới giảng trường hạ. Bởi sao vậy? Bởi bây giờ nó gọi là cái giai đoạn lạm phát, cũng như mình ra mà ra trường mà bây giờ ra bác sĩ, xin lỗi ra bác sĩ, làm các bệnh viện làm có lương không? Có lương. Như vậy thì ta biết là bác sĩ đã tới giai đoạn lạm phát. Tức là đầy dẫy quá, ai cũng là bác sĩ cả, cho nên đi xin việc là rồi đi tập sự là rồi xứng đáng không lương, rồi nói chuyện chạy mà vô trong cái bệnh viện nào ở cái thành phố này mà làm á, không phải đơn giản là chạy vô mà làm không công á, là cũng đã không phải là đơn giản. Như vậy có ai thấy được cái việc đó?
Bồ Tát là ai?
Nếu mà xóa bỏ được sự nghèo nàn, xóa bỏ sự lạc hậu, xóa bỏ sự chậm tiến, xóa bỏ sự kém văn minh và mất đi cái truyền thống đạo đức, là ai là người chịu trách nhiệm? Bồ Tát chịu trách nhiệm.
Và sẽ ai là người chịu trách nhiệm? Bởi vì Bồ Tát sinh ra những thiện pháp của thế gian, nói như Mahabhasya Paramat, tức là tất cả những thiện pháp của thế gian đều do Bồ Tát dựng lên. Như vậy thì trong thời kỳ này, Bồ Tát bất thối chuyển, Bồ Tát chắc đi vắng chơi ở một cái xứ khác rồi. Đó. Cho nên thật tế lý địa thì bất khả nhiễm trần, nếu mà vạn sự môn tung là bất khả nhiễm pháp. Tất cả những thiện pháp, trường học có mở ra, bệnh viện có mở ra, những lâu mà gọi là xóa bỏ được sự dốt nát, sự nghèo nàn, tất cả cái đó là hành vi của ai? Hành vi của Bồ Tát. Cái pháp đó của ai? Pháp đó của Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát là gì? Bồ Tát đâu phải là người đứng trên mây, mà Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoạ, là những tư tưởng cao đẹp, là những ý tưởng cao đẹp, là những hành vi cao đẹp của những con người đã có trí tuệ, dù ít dù nhiều, từ sơ địa cho đến thập địa. Hồi trước kia tôi nhớ là tôi chỉ là một người
hay là một hiệu trưởng
ở một cái trường trung học,
một hiệu trưởng của trường trung học,
và lúc đó là
trường trung học Bồ Đề, trước giáo sáng
là một cái trường trung học Bồ Đề,
mà tôi đến mời một giáo sư ngoài đời đó,
mà mình đi tận là gần cả là 5 giờ sáng mình lo mình đi rồi tới đứng cái góc nhà của ông ấy.
Đứng cái góc nhà mình là hiệu trưởng,
nhưng mà mình tới mình đứng cái góc nhà của ông.
Biết rồi, ông đó là ông
dạy nổi tiếng rồi, hồi đó là các vị giáo sư mình dạy nổi tiếng là mình sẽ đi cầu
nè, mình tới đứng để lông thơm ra, khi nào ông thức dậy là mình vô mình thưa là năm nay trường của tôi mở là xin mời giáo sư Văn Hỷ tới dạy cho ít giờ. Ông nói tôi
đây là thầy thấy không,
giờ của tôi xít nè,
thầy xíu xíu thôi, tôi cho thầy 2 giờ.
Để mà mình mừng rồi, cho 2 giờ mình mừng rồi.
Còn bây giờ đây chắc có lẽ là ai cũng muốn là giáo sư cả.
Mới học ra trường bì bổng,
bất đen
cũng muốn là giáo sư, cho nên thấy giáo sư nhiều quá, cho nên ngay chính những người ngồi văn phòng họ cũng có đáng coi thường đó.
Và đến khi mà cái khóa giảng tới thì biết bao nhiêu giáo sư của những khóa trước, bao nhiêu giáo sư trong ban giám hiệu này đó, không có bao giờ có một phiên họp nào.
tất cả các anh em mà đi ra làm việc nhiều khi họ không học một trường quản lý, một
trường đào tạo,
không có trường học quản lý nào cả, cho nên cũng về hành chánh cũng không biết, ngồi đó tức là coi như là mang cái tư tưởng gọi là hết thì rằng là mình lên được cao rồi, được chánh văn phòng rồi, được làm trong văn phòng ban giám hiệu rồi, thì nào đến là đến,
còn ta thì là chánh văn phòng,
hay là ta là văn phòng là tổng thư ký rồi, hay là hiệu trưởng rồi, là
coi như là một hạ vô nhân,
tự khinh mạng. Như vậy thì cái nền giáo dục như thế nào? Người ta kêu là tôn sư
chẳng đáng.
Muốn sang thì là bắt cậu, tôi kêu đó. Muốn con hay chữ thì phải kính mến thầy, quý trọng thầy chứ. Ai là tới trường mình làm lễ rồi.
Rồi ra một cái tập kỷ yếu, một cái trường cao cấp của Phật học, ra một cái tập kỷ yếu.
Thì đăng lên hình ảnh của ai?
Hình ảnh của các sinh viên ra trường, hình ảnh của ban giám hiệu,
hình ảnh của tất cả những người mà gọi là sao cũng gọi là mạnh thường quân á,
500.000, 300.000, 100.000, 1.000.000 đồng,
hỏi hình ảnh của mấy thầy giáo, của mấy thầy giáo vậy đâu ta,
vậy là tôn sư tượng đạo à?
Tôi nói rằng những cái việc làm rất giản đơn nhưng mà hầu như họ không phải
việc làm đó.
Tức là mở trường ra có không phải việc làm đó,
không phải là tiền đăng,
mà mở trường ra để sao? Để cho thiên hạ biết rằng mình có mở trường à?
Đó,
việc làm của Bồ Tát
chắc là lấy Bồ Tát vắng mặt.
Cho nên đây à,
Bồ Tát,
Bồ Tát là sao? Bồ Tát ở trong sách
mà chuyển,
lắng đến trong vô thượng bồ đề mà chuyển. Nhưng mà vẫn biết sách là sách tánh không? Ví dụ bây giờ mình nói ra, chúng mình biết rõ là tất cả các cái pháp đó đều là định pháp. Tất cả những lời nói, những ngôn ngữ đó cũng chỉ là viễn pháp. Và cái đó tức là sự xác lập về cái chỗ viễn pháp là tánh không, nhưng mà nó sẽ biến thành diệu pháp. Nó biến thành diệu pháp vì trong cái thể như của các pháp, trong cái thể chân không đó, luôn luôn nếu là bậc trí tuệ thì từ thể chân không nó sẽ được diễn ra một cái diệu hữu. Từ cái chỗ như nó sẽ diễn ra được cái diệu sắc thân. Cho nên thân thì là thân này nó trở thành thân thất bảo. Cái thân đó nó trở thành thân thất bảo và sự diệu dụng đó trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát, trở thành Phổ Hiền Bồ Tát, trở thành Di Lặc Bồ Tát, trở thành Đại Trí Bồ Tát, trở thành Phổ Minh Bồ Tát, trở thành Phổ Tịnh Bồ Tát, đúng không ạ? Và luôn luôn như vậy, nói như vậy nhưng mà Bồ Tát
luôn luôn hành trì như vậy. Bồ Tát không bao giờ thối tưởng trong việc làm của mình, bởi vì dựng lập lên tất cả các chuyện pháp. Cho nên này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất cứ chuyển thường hành 10 chuyển đạo. Thường hành 10 chuyển đạo, tự mình chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng tà kiến.
Tức là tự mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời tiêu dịch, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Tức là đó là từ cái chỗ mà gọi là chẳng sát sanh, dẫn đến không tà kiến. Thì mình đặt cái câu đó mình biết à, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không nói là siêu dật nè, nói đôi chiều, nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Cái chữ dẫn đến tức là người ta chấm, dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Dạy người khác, chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Bồ Tát dù ở trong chim bao cũng chẳng phạm 10 điều bất thiện đâu. Tức là nghĩa là trong cái lúc mà gọi là mơ màng, trong cái lúc mà mình gọi là vô phố vô ký, nghĩa là trong lúc mà không có chỗ ký gỡ nào đó, thì Bồ Tát vẫn luôn luôn giữ được cái thể như đó. Bồ Tát bất thối chuyển vì lợi ích chúng sanh mà hành đàn ba la mật, vì lợi ích chúng sanh mà hành đàn ba la mật, vì lợi ích chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật. Cho nên Bồ Tát chịu khó, chịu khổ thay cho chúng sanh làm những việc khó làm,
những việc khổ khó làm.
Tôi nói ra những việc làm của các vị mà gọi là đứng đầu những cơ quan giáo dục, đứng đầu những cơ quan hoằng pháp như vậy đó, thì tôi mang cái tính cách bất thối chuyển. Có nghĩa là sao? Nghĩa là dù dạy không dạy, dù có được mời không mời, thì cái đó, tất cả cái đó cũng phải nói, cũng phải làm. Để gì? Để cái ngôi nhà Phật Pháp, để cái ánh đạo đó nó được thắp sáng lên.
Cho nên Bồ Tát bất tối chuyển vì lợi ích của chúng sanh hành đàn ba la mật, dẫn đến hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất tối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất tối chuyển thọ trì đọc tụng thuyết giảng dẫn đến chất nhắn đèn 12 bộ kinh, từ số kinh dẫn đến lừng nghị. Mỗi khi thuyết pháp, Bồ Tát thường nghĩ rằng do nhân duyên pháp thí này mà tâm nguyện của chúng sanh được hoàn mãn, ta phải đem công đức pháp thí này để cùng với chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tức là cái hồi hướng về vô thượng Bồ Đề tức là hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Hồi hướng không phải là cầu quả vị phước báo, mà hồi hướng về cái chỗ trí tuệ siêu việt. Nếu Bồ Tát nào hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất tối chuyển. Bồ này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất tối chuyển là ở nơi thẩm thâm pháp chẳng nghi hối. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp, từ sắc cho đến nhất thiết chủng trí, chẳng gì để nghi hối cả. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất tối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất tối chuyển biết ba nghiệp thân, khẩu, ý đều nhân nguyện, nhưng mà khéo dùng sức từ ái để mà thành tựu ba nghiệp thân khẩu ý. Như vậy là thân tùy hệ hành, khẩu tùy hệ hành, ý tùy hệ hành. Tức là khi mình hành các cái pháp từ thân khẩu ý, tức là dùng trí tuệ để mình nói ra, dùng trí tuệ để mình hành xử. Và trí tuệ này không phải là trí tuệ theo sự hiểu biết, mà là trí tuệ dựa trên cái đức tính của hành pháp tánh không đó, tức là dựa trên đức tính như tướng, tức là dựa trên cái như tướng mà hành pháp. Nhưng mà như tướng hành pháp thì nếu đã là pháp dư thì diễn bày ra, tức là diễn bày ra diệu pháp. Tại vì diệu pháp tức là vô trụ, diệu pháp là không có không tu pháp. Cho nên dùng sức từ ái để thành tựu ba nghiệp thân khẩu ý nhu nhuyễn và thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất tối chuyển. Đó, này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất tối chuyển chẳng bị năm tiền cái, tức là dâm dục, sân ghế, thùy miên và trạo cử cùng nghi pháp ngăn che tâm tánh. Không phải vì sân nhế, không phải vì sân mà ngăn che tâm tánh, tức là ngăn che cái tánh sáng của mình. Không vì ngũ nghĩ mà ngăn che, không vì sự trạo cử mà ngăn che, không vì sự nghi pháp có cái tâm nghi mà ngăn che. Như vậy thì năm cái thiền cái này không có thể chi phối bởi vì sự hành thâm của Bồ Tát, tức là hành thâm bát nhã của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát nào hạnh loại và tướng mạo như vậy á thì phải biết đó là Bồ Tát bất thơ chuyện. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất tối chuyển là ở nay hết thảy pháp đều chẳng ai trước, đều chẳng trước pháp. Khi đi đứng, khi nằm ngồi, khi nhấc chân, khi hạ chân, đều nhất tâm tuân tự. Khi đi đứng nằm ngồi, đều nhất tâm tuân tự. Tuân tự là sao? Tức là trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nằm, cái ngồi đó, đều ở trong cái thể nhất tâm. Nhất tâm là sao? Tức là ở đều tú ở nơi cái thể như tướng mà đi, tu nơi cái thể như tướng mà đứng, tu nơi cái thể như tướng mà nằm ngồi. Như vậy thì ở nơi như tướng tức là không tụ trước, không ai pháp, không ai trước tất cả các cái pháp. Cho nên đi phải biết mình đi, đứng phải biết mình đứng, nằm phải biết mình nằm, ngồi phải biết mình nằm. Ngồi thì Bồ Tát không cứu vào chỗ đó. Không phải là đi biết mình đi, không phải đứng biết mình đứng, không phải nằm biết mình nằm, không phải ngồi biết mình ngồi, mà đi đứng nằm ngồi đều là như tướng. Còn nếu mình đi biết mình đi, đứng mình biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết ngồi là không buông lung, thì cái không buông lung đó, giữ được cái chỗ không buông lung đó, và tự mình phải phủi được cái tự ngã của mình, thì cái đó cũng là thánh đạo, nhưng mà rơi vào thanh văn địa. Đó là rơi vào thanh văn địa. Như vậy thì mình gọi là tạm gọi là không buông lung, tức là buộc tâm lại đừng cho nó duyên pháp. Nhưng mà khi buộc tâm lại mà không cho nó duyên pháp như vậy, tức là tâm bị hạn lượng, tâm bị nằm trong cái phòng, nằm trong cái khuôn. Mà khi đã nó nằm trong cái khuôn rồi thì đương nhiên đụng cái duyên pháp nào đó nó sẽ đứt cái khuôn đó ra. Đụng cái duyên pháp mà nó mang cái tính cách bức xúc đó, bức cái khuôn đó ra, vì vi tế tiềm ẩn của vô minh chưa gọt sạch. Đó, Nếu Bồ Tát nào mà có hạnh loại tướng mạo như vậy á, thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Cho nên đi mà không trú vào tướng đi, đứng mà không trú vào cái tướng đứng, nằm không trú vào tướng nằm, mà vẫn đi đứng nằm ngồi một cách tuần tự, tức là đi đứng nằm ngồi một cách nghiêm chỉnh, giống như một con, không, giống như một con sư tử mà gọi là chúa tể của sơn lâm mà đi, mà những tiếng động nhỏ không bao giờ nó ngoảnh lại. À, tiếng động nhỏ, tiếng động nhỏ tức là đương nhiên là cái tiếng rì rầm á, cái tiếng rì rầm tức là tiếng động nhỏ, xì xầm nói cái này cái nọ đó, không phải vậy gì, mình là coi như sợ lúc là cái tiếng động nhỏ, rì rầm nói tốt, rì rầm nói xấu, nghĩa là nói chung ra là trong cái chỗ mà rầm rì đó làm cho mình dao động, mà mình gọi là chúa tể của sơn lâm mà nghe rắn rít nó rì rầm một cái là mình sợ. Làm sao gọi là chúa tể sơn lâm được? Cho nên đến Bồ Tát kiểu đó là đương nhiên là tâm thối chuyển. Nghe nói là thôi, thôi nói chi, nghe nói chi, nghe nghe làm vậy thôi nói chi. Giờ tôi nó nói thiệt anh, giờ tôi nghĩ hết tôi mới làm vậy. Tức là mình đã bị là chúa tể sơn lâm bây giờ xếp vó nằm một chỗ. Ngang quá là nó nói gì rầm quá cũng ngang. Mình phải nói ra như sư tử hống, như là vân lôi âm, như tiếng sấm này. Vậy mà nó còn chưa nghe, tại vì nó đương nhập định sao nghe được. Nó đương mê trong cái pháp đó làm sao nghe, gọi là điếc không sợ súng. Cái này không phải nhập định mà là điếc không sợ súng. Bồ Tát nào mà có hạnh loại tướng mạo như vậy thì biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này tức Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển là giữ gìn y phục mà mền niệm sạch sẽ không dơ bẩn. Đương nhiên là suốt ngày mình phải giặt giũa đàng hoàng tử tế, từ sáng đến chiều là mình lo giặt ủi. Giữ là mền niệm chiếu này các cái nào là do thường sạch sẽ, cho nên ít khi sinh bệnh tật. Càng sạch sẽ chừng nào thì nó ít, càng ít sanh bệnh tật chừng nào. Tức là nó càng càng ít việc chừng nào càng á. Bây giờ trong nhà mình nếu mà không dọn dẹp sạch sẽ, mà mùng mền không giặt giũa sạch sẽ thì đương nhiên bụi nó bám, mà rác rến nhiều bụi bám đương nhiên là dơ. Mà mình là Bồ Tát thì đương nhiên mình phải luôn luôn mình phải lau chùi sạch sẽ, dọn dẹp cẩn thận, đâu đó có ngăn, đâu nó có ngần ngé thứ lót hết thì đương nhiên á, rác lên nó cũng không biết chỗ nào là bám. Cho nên Bồ Tát người ta kêu nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, hay là sạch sẽ bát sạch sẽ mùng mền là mình ngủ cũng ngon giấc, ngủ ít khi nó sinh bệnh. Như vậy thì đây là muốn nói cái gì? Có phải là mình lo mình giặt mùng mền sạch sẽ? Nhưng mà nói như vậy không phải là mình ăn ở nhờ giấy đâu. Mình vẫn sạch từ trong, để nói là sạch sẽ, từ trong ra đến sạch sẽ. Lúc nào cũng tình tự, cũng sạch sẽ. Cho nên thường ít bệnh tật, thân thể của người thường bị 8 vạn 4 ngàn con vi trùng xâm nhập. Cho nên Phật xem một bát nước có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Phật xem một bát nước, Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, có 8 vạn 4 ngàn vi trùng. Còn nếu mà gọi là ngài thần tú á, thì ngài xem á, một cái gương thì nó rất là nhiều, như nhiều bụi trần. Cho nên khi ta nói cái gương thì phải lấy khăn lau cho sạch bụi gương, mà khi ta nói nước thì phải nhớ là trong đó có vi trùng. Như vậy thì ấy, khi ta dùng cái gương thì ta nói bụi trần, khi ta dùng nước ta nói đến cái tâm như đài gương, thì phải dùng khăn để mà lau cho sạch, dùng bát chánh đạo để mà lau cho sạch. Nhưng mà khi ta nói là tâm như là mặt nước hồ thu thì coi chừng phải lập cho kỹ, chứ không phải là mặt nước hồ thu mà không có vi trùng đâu. Rồi lấy cái câu đó của Đức Phật, nói là Đức Phật xưa kia cũng là một nhà khoa học hiện đại. Đấy. Tức là Phật xem trong cái tâm thủy của chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn trên đầu sỏ phiền não. đó là 84,000 con vi trùng đầu xó sinh nảy sinh ra phiền não, nảy sinh ra những căn bệnh của chúng sanh. Thể của Bồ Tát, xin lỗi, là thân thể của Bồ Tát là kim cương, không bao giờ xâm nhập. Cho nên thân thể của Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng có một con trùng nào xâm nhập và phá hoại hết. Cho nên nhiều người họ muốn luyện cái pháp này, tức là họ sẽ luyện là kim cương bất hoại, ha, luyện cái thân của mình, học chung cái bí kíp, học luyện được cái thân gọi là kim cương bất hoại. Học gầm á, họ đi học gầm, xâm mình học gầm. Để chi? Để cho vi trùng khỏi xâm nhập. Nhưng mà đằng này cái loại vi trùng nó không thèm xâm nhập, nó đục từ ở trong chất xám nó đục ra. Cho nên á, vì sao vì Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người thế gian? Công đức thù thắng hơn người thế gian do thân thanh tịnh, cho nên không? Cho nên tâm Bồ Tát cũng thanh tịnh. Đó, như vậy thì tất cả những cái gì, những cái bệnh của chúng sanh thì Bồ Tát nhiều khi ấy, thân thể của Bồ Tát á là đương nhiên là kim cương bất hoại, là không bao giờ bệnh rồi. Nhưng mà sở dĩ Bồ Tát bệnh là bởi vì chúng sanh bệnh, là nói đó. Như vậy là ta bị lỡ lét, ta bị nghĩa là cùi hủi này là do chúng sanh bị cùi hủi mà ta cùi. Như vậy thì như vậy ở đây mới nói rằng nghĩa là nếu mà đừng để cho những cái ngoại cảnh nó tác động vào. Đó. Nếu mà ngoại cảnh tác động vào thì thân tâm này bị dao động, và nếu đã thân tâm này bị dao động thì đương nhiên sẽ tâm bệnh và sẽ có thân bệnh đó. Nhưng mà thân tâm nào bất hoại. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát bất thối chuyển được thân tâm thanh tịnh? Phật dạy này Tu Bồ Đề, do tăng ít thiện căn mà Bồ Tát diệt được từ tâm tà vọng, bảo vệ Bồ Tát được tâm thanh tịnh thù thắng hơn Thanh Văn và Bích Chi Phật vào Bồ Tát vị. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và có tướng mạo như vậy thì phải biết Bồ Tát đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển quý lợi dưỡng, chẳng quý lợi dưỡng tuy thật hành 12 hạnh Đầu Đà mà chẳng quý chốn A Lan Nhã. Bởi vì hạnh Đầu Đà này tức là phải tìm nơi vắng vẻ, phải tìm nơi mồ hoang, phải tìm nơi đầm cấm, phải tìm nơi núi sâu để mà ở, rồi thực hành cái hạnh khổ hạnh, ăn vài hộp mè, ăn vài hộp bách để mà sống, để mà tu để mà thành thánh, thì Bồ Tát không quý A Lan Nhã như vậy. Nhưng mà quý cái gì? Tức là thực hành 12 hạnh Đầu Đà, nhưng mà không quý A Lan Nhã. Như vậy thì không quý A Lan Nhã thì sao? Không quý A Lan Nhã tức là không phải trốn chui trốn nhủi vào trong rừng sâu, không phải trốn chui trốn nhủi ra trốn mộ. Bồ Tát ở ngay giữa chợ đời, gọi là thấm tay vào chợ. Tâm Bồ Tát hoàn toàn trong sáng, thân Bồ Tát hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì cả thân tâm đều hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh thì Bồ Tát nghĩa là coi như không bị lợi dưỡng cuốn hút, không bị danh vị cuốn hút. Cho nên chữ Bồ Tát là đó, luôn luôn ở năm trong cái thế tỉnh giác, lợi dưỡng không bao giờ cuốn hút ngài được, danh vọng địa vị cũng không bao giờ cuốn hút ngài được, giữ tâm bất chuyển đó. Cho nên nghĩa là không cần phải đến chốn A Lan Nhã mình mới an, mà ở ngay giữa chợ đời vẫn an như thường. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì biết rõ là Bồ Tát đó là bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng sanh tâm sang tham, tâm sân nhé, tâm tật đố, tâm ngu si, tâm phá giới, tâm giải đại, tâm tán loạn, tức là những niệm khởi mà còn có cái tính cách còn có tính cách buông lung, còn có tính cách giải đại, những ý niệm nào mà còn tán niệm á, tức là Bồ Tát vẫn luôn luôn giữ ở nơi cái thể hoàn toàn thanh tịnh và tự tại trong tất cả các pháp. Cho nên không có tâm sân nhé, Bồ Tát tự tại ở trong tất cả các pháp. Cho nên không có tâm tật đố, Bồ Tát tự tại ở trong tất cả các pháp. Cho nên không có tâm ngu si, Bồ Tát tự tại và vô nhiễm trong tất cả các pháp. Cho nên không có tâm phá giới. Bồ Tát đó gọi là tự tại dung thông với tất cả các pháp trong từng ý niệm của mình, cho nên không có tâm giải đãi. Giải đãi ở đây không phải là gọi là mình nói chung là có thể ngủ suốt ngày đi nữa Bồ Tát vẫn không giải đãi, có đi chơi suốt ngày Bồ Tát cũng vẫn không giải đãi, bởi vì Bồ Tát lúc nào cũng thường tụng thường niệm, Bồ Tát lúc nào cũng niệm Phật, Bồ Tát lúc nào khởi niệm cũng là ý niệm trong sáng và ý niệm tỉnh giác, cho nên Bồ Tát không bao giờ giải đãi. Còn cái chuyện mà tinh tấn, cái hành trú của tinh tấn, ví dụ như mình thức nửa đêm dậy, ngáy 2 giờ sáng dậy, ngồi thiền 3 giờ sáng dậy, tu tịnh vân vân, tất cả những cái đó mà mình có nghĩ đến rằng tôi có tu tịnh, tôi có ngồi thiền và tôi có tinh tấn, thì cái đó gọi là giải đãi, cái đó gọi là buông lung. Tại sao? Bởi vì để tâm tu pháp, mà để tâm tu pháp là buông lung, để tâm tu vào vấn đề quả vị tu chứng là buông lung. Bồ Tát không giải đãi, không buông lung. Bồ Tát quán tất cả các pháp bình đẳng, cho nên không bao giờ khởi niệm sân nhuế, không bao giờ khởi niệm sân, bởi vì tất cả các pháp đều là bình đẳng, tâm của chúng sanh tất cả đều là Phật, Phật tâm. Cho nên Bồ Tát không có tâm sân, không có tâm sân, nhưng mà Bồ Tát vẫn có sao, vẫn hiện tướng, vẫn hiện tướng gì, thì hiện tướng tiêu diệt. Bồ Tát vẫn hiện tướng tiêu diệt là bởi vì từ bi mà hiện tướng tiêu diệt. Vẫn Bồ Tát vẫn le lưỡi thiệt dài, vẫn khạc ra khói ra lửa. Bồ Tát vẫn dùng những cái những gọi là cái hiện mặt, tướng mặt dữ dằn, răng nanh đáng sợ, nhưng mà trên cái đỉnh đầu của Bồ Tát vẫn là từ bi. Cho nên vào trong chùa mình thấy như mấy cái tượng của Ngài Tiêu Diện, đứng trên đầu của Ngài Tiêu Diện là đương nhiên có Ngài có Đức Quan Thế Âm, tức là trên đỉnh cao của Ngài Tiêu Diện là Đức Quan Thế Âm, bởi vì Ngài Đức Quan Thế Âm luôn luôn là bấm nút để cho Tiêu Diện, tức là muốn thè cái lưỡi tới đâu là ở trên bấm nút. Như vậy thì sở dĩ hiện ra cái tướng tiêu diệt bởi vì có những cái tên quỷ trời ơi, có những cái tên quỷ trời ơi, nói năng nỉ nó không chịu, phải nói mạnh nó thông thì đương nhiên nó uống thuốc đăng, nhưng mà thuốc đăng thì đã tập, nghe nói là như là ác, nghe nói là như là nó ác dữ lắm á, nhưng mà nghĩ lại cũng vì nó chịu cái tiếng ác, nhưng mình một cảnh tỉnh cái sự ngu si của chúng sanh khác. Như vậy Bồ Tát luôn luôn ở trong những trường hợp Bồ Tát luôn luôn bị đứt tâm, bởi vì sẽ bị những cái lưỡi gươm của chúng sanh nó chém tới, nhưng mà Bồ Tát vẫn nhiều tay, nhiều mắt, nhiều đầu, có nghĩa là chém đầu này thì Bồ Tát mọc lên đầu khác. Thì Bồ Tát ở nơi cái thể bất phước chuyển, ở nơi cái thể như tướng, cho nên diệu dụng tùy duyên. Vì cái chỗ diệu dụng tùy duyên đó mà gọi là thiên biến vạn hóa. Vì cái chỗ thiên biến vạn hóa đó cho nên Bồ Tát không có đến, không có sợ đến và cũng không sợ đi, không sợ sanh và cũng không sợ tử. Bởi vì Bồ Tát tu tinh như tướng làm sao có sanh tử. Do đó như tướng mạo của Bồ Tát như thế nào để gọi là bất phước chuyển, tướng mạo vô tướng mạo, đó là Bồ Tát bất phước chuyển. Tu pháp vô tu pháp, đó là Bồ Tát bất thứ chuyển. Chứ không phải Bồ Tát bất, không phải là trụ trên cái gì để mà bất thứ chuyển cả. Tu trên cái chỗ vô tu, hành những cái chỗ vô hành là bất thứ chuyển. Này tu Bồ Đề, tu tâm trong bất đẳng, phải không? Bồ Tát tu tâm trong bất đẳng, thâm nhập trí tuệ, nhất tâm tín thọ chánh pháp, vẫn nghe các pháp của thế gian, vẫn làm tất cả các sự việc của thế gian, mà vẫn điều hợp tác nhã ta la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy pháp nào, chẳng thấy có pháp nào mà chẳng vào trong pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào mà chẳng điều hợp với bát nhã ta la mật, chẳng thấy có pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Như vậy bất cứ pháp nào cũng là Phật pháp. Bồ Tát bình đẳng với tất cả các hành pháp, cho nên hành vô hành. Nếu Bồ Tát có hạnh loại tướng mạo như vậy thì phải biết Bồ Tát đó là Bồ Tát bất thôi chuyển. Rồi thì bây giờ chúng ta qua tới cái phần khác. Như vậy thì Bồ Tát luôn 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 cái gì? Tôi nhắc lại, Bồ Tát luôn luôn thâm nhập vào thiền định và luôn luôn thủ hộ chúng sanh. Bồ Tát luôn luôn thâm nhập vào thiền định và luôn luôn thủ hộ chúng sanh. Nghĩa là Bồ Tát luôn luôn giữ tâm bất động và luôn luôn cứu độ chúng sanh. Nhớ. Như vậy tức là tôi nói tóm tắt lại, Bồ Tát bất tối chuyển là Bồ Tát luôn luôn thâm nhập vào gì? Vào thiền định, thâm nhập vào thiền định và luôn luôn cứu độ chúng sanh. Đó là Bồ Tát bất tối chuyển. Mà thâm nhập vào thiền định tức là thâm nhập vào nơi vô trú pháp. Thâm nhập vào thiền định tức là Bồ Tát thấy nhận rõ các pháp là như tướng, cho nên vô trụ vô chấp, đó là thâm nhập vào thiền định và luôn luôn thủ hộ chúng sanh. Có nghĩa là nếu chúng sanh làm tâm vi tế nào còn phát khởi thì Bồ Tát luôn luôn đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát. Như vậy thì ai thủ hộ ai và ai thâm nhập vào thiền định thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ai thủ hộ ai, ai thâm nhập vào thiền định, tức là tự mình phải thâm nhập vào thiền định, giữ tâm bất động và luôn luôn điều hợp mà tất cả chúng sanh ở nơi vi tế tâm phát khởi ra. Ở nơi cái vi tế, chứ còn cái thô thì tầm cỡ này là thấy thôi. Nhưng mà còn cái vi tế, về cái tự ngã vi tế thì chúng ta khó thấy. Cho nên Bồ Tát chẳng não hại chúng sanh, nên chẳng hề thay dơ, đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm vô duyên, đặt chân cử biết, bước thì đều nghiêm túc an nhiên và tự tại. Cái an nhiên tự tại, cái nghiêm túc an nhiên tự tại đó, Bồ Tát có công đức thù thắng hơn tất cả người thế gian, nên thân tâm ít bệnh, chẳng bị các loại trùng xâm nhập vào thân tâm. Tức là tất cả những cái điều gì mà ở ngoại pháp mà làm bức xúc trên thân và tâm của Bồ Tát, thì bởi vì Bồ Tát luôn luôn sạch sẽ, cho nên trùng không thể xâm nhập được. Nghe lại nha, bởi vì người ở dơ quá thì trùng nó mới xâm nhập. Và đằng này Bồ Tát thì thân tâm đều sạch sẽ, làm sao có sức đề kháng rất cao. Và là phải có sức đề kháng, cho nên trùng không thể xâm nhập được. Còn đằng này mình định cái sức đề kháng yếu, mới nghe không à, nó đã xâm nhập vô rồi. Thấy không à, thấy nghe chút chút rồi đã xâm nhập rồi. Thấy không muốn ăn, thấy nghe rồi không muốn ăn, mà muốn ăn ngủ được, cho nên bệnh, suốt đêm mình ngủ không được, nhức mỏi quá. Thì Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát bị thôi chuyển, bị trùng xâm nhập, thân thể không sạch sẽ, tâm thì không trong sáng, thân thể không sạch sẽ, cho nên bị vi khuẩn xâm nhập, nhiễm đó là nhiễm, nhưng mà chưa đến nỗi là nhiễm nặng, gọi là nhiễm HIV thì nó nặng, là chưa đến nỗi mới bị nhiễm nè. Cho nên lời nói chân thật nhu hòa, lời nói của Bồ Tát chân thật nhu hòa, không? Cho nên vì đã vào nơi thập tướng bình đẳng rồi, thân khẩu ý thường thanh tịnh, lời nói chân thật nhu hòa, vì thân tâm thường thanh tịnh, nên dù hành các pháp thế gian mà chẳng dấy sanh phiền não. Tức là dù nói tất cả những cái pháp thế gian, nói phải, nói trái, nói xuôi, nói ngược, nói tốt, nói xấu, nhưng mà vẫn không bao giờ cái gì, không bao giờ mất bản tâm thanh tịnh. Cho nên dù hành tất cả các pháp thế gian mà chẳng dấy sanh phiền não, như vậy là Bồ Tát đó mới gọi là thù thắng hơn Thanh Văn và Bích Chi Phật, chứ không thì tha là làm thánh sướng hơn làm Bồ Tát. Thánh làm thánh sướng hơn, bởi vì làm thánh thì mình cái kính cẩn cao tường, lâu lâu he chúc cho chúng sanh thăm này, tu hành đầu đà. Tối thì mình làm ở trên thì mình thờ Phật, dưới mình làm cái hang dưới đích bằng Phật, tối mình chuông vô cái hang dưới đích bằng Phật mình nằm. Một năm, hai năm, ba năm người ta kêu sống lâu sinh lão lạc, mọi người đều đồn rằng ở nơi đó có hang Phật. Thế sao? Bởi vì thường tu hạnh đạo, ăn thì tiền bạc thì không giữ, một ngày ăn chỉ chừng một lần một bữa thôi, một ngày ăn một bữa, mà một bữa đang không phải là bữa xịn soạn, một bữa chỉ chút ít muối đảo muối mè gì đó rồi chung ngay vô trong cái đích của bằng Phật mình nằm, rồi ngày suốt ngày thì ngồi thiền nghiên cứu như vậy, chỉ làm như vậy chừng 10 năm thì đương nhiên đạo hạnh trở thành bậc thánh, như vậy còn sướng hơn là lăn lộn trong chốn trần lao nhơ nhiễm, vào trong chợ đời thiên hạ chung quanh 100 mũi dùi giữa tơ, làm dâu tư hằng ngàn họ chứ không phải 100 họ. Bây giờ mình muốn cái nào? Muốn thánh hay là muốn Bồ Tát? Nếu muốn thánh thì đương nhiên là phải rút lui. Còn nếu muốn làm Bồ Tát phải xâm sao. Mà đã xâm sao thì đã khi mà đã dấn thân vào đời để xâm sao như vậy thì không sợ tên đạn, thì không sợ có mồ hôi và nước mắt, không sợ gì hết. Thì may ra mới gọi là bất thôi chuyện. Còn sợ thôi thua, sợ lại là trốn trước đi. Chà, tôi lúc này nó buồn quá. Thì nghĩ chắc là kỳ này chắc là không muốn gặp ai, nghe người ta nói mình thấy buồn. Tu hành với tôi thì biết rồi. Bây giờ nó nói tôi vậy thôi hết rồi. Cuộc đời này đáng chán. Đức Phật nói đúng, đời đáng chán. Chỉ có tu là cõi phúc, còn tình là giới oan. Bây giờ tôi đã biết vậy, cho nên tôi đi tu sớm này lỡ thời lỡ giận rồi, lỡ thầy lỡ thợ rồi. Tu cũng bây giờ tu thì tu không nói, mà ở ngoài thì gây cấn cuộc đời. Đấy, là Bồ Tát như vậy là Bồ Tát quá thôi chuyện, gọi là bại hoại. Nếu mà làm Bồ Tát thì gọi là bại hoại Bồ Tát. Không sợ. Không bao giờ sợ, Bồ Tát không có sợ. Bởi vì tất cả các pháp đều là như tướng, Bồ Tát liều mạng với cuộc đời. Bồ Tát mà đầy đủ những cái hạnh loại tướng mạo như vậy thì được gọi là Bồ Tát bất thôi chuyện. Phật dạy tiếp. Phật giải tiếp này tu Bồ Đề, nếu có ác ma mà đến trước Bồ Tát, nếu có ác ma mà đến trước Bồ Tát bất cứ chuyện, hóa tác ra tam cảnh địa ngục. Tam cảnh, lần này tam cảnh là dẫn tới là coi như là 18 tầng đó. Tam cảnh địa ngục, trong mỗi địa ngục đều có vô số Bồ Tát đang bị thiêu đốt, đang bị nung nấu, vô cùng khổ đau. Rồi ác ma nói với Bồ Tát rằng, đấy toàn là những vị Bồ Tát bất cứ chuyện đã được Phật thọ ký mà nay còn phải đọa, dù ngài có được Phật thọ ký bất tứ chuyển thì rồi cũng phải đọa vào đấy thôi. Thế cho nên ngài hãy mau mau xả bỏ tâm Bồ Tát, ngài sẽ chẳng còn bị đọa vào địa ngục mà sẽ còn được sanh lên cõi trời. Ngài chịu không? Bồ Tát bất có chuyện nghe thấy như vậy mà tâm chẳng sợ hãi. Đó. Đây nè, đây là những người tu hành có đạo hạnh mà ta nhốt cả đám đây nè. Người có thấy không? Người giỏi bằng những người này không? Chịu chưa? Đi bằng hai đầu gối. Thật sự ra những người này thì em cũng biết từ lâu rồi, đây là những người lầm lạc. Như ánh quang minh của đạo thì đương nhiên ngài nói phải lý rồi, em vẫn nghe lời của ngài nói. Như vậy thì có việc gì cho em làm? Chứ đâu phải dễ, đó ma mà. Gọi là ma. Khi đã nói ma rồi tôi không có nói, không đơn giản đâu. Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao một tấc, ma cao một thước. Giỏi tu đi, giỏi tu thành Phật đi, để cho biết là Phật cao chỉ có một tấc thôi, còn ta là ma, cao tới một thước, nuôi theo ta, may ra được, may ra được 8 tấc nữa. Bồ Tát bất thối chuyển mà thấy nghe như vậy mà tâm vẫn chẳng sợ hãi, vẫn chẳng động, chẳng nghi, tự nghĩ rằng đã vào được bất thối chuyển địa rồi, thì chẳng bao giờ sợ đọa vào địa ngục nữa. Nếu Bồ Tát nào hạnh loại tướng mạo như vậy thì phải biết Bồ Tát đó là Bồ Tát bất thôi chuyển. À, bây giờ chúng ta nghỉ à, chắc chúng ta nghỉ ha, hôm nay ta đang nghỉ. Nghe được không? Có thu vô nó có. Này Tu Bồ Đề, ma sẽ giả làm tỳ kheo, ác ma giả làm tỳ kheo đến trước Bồ Tát Bất Thối Chuyển nói rằng: hãy xả bỏ việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, xả bỏ cái lối tu tập của sáu pháp Ba La Mật, xả bỏ cái lối hồi hướng về tất cả thiện pháp, tất cả thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề. Rồi sẽ nói lên cái pháp chân thật của Phật. Vì sao? Vì chỗ ngài nghe biết từ trước đến nay chẳng đúng theo lời Phật dạy. Chỗ tôi sẽ nói lời Phật dạy. Đó. Tức là chỗ tôi sẽ nói thì mới gọi là lời là Phật pháp. Nếu mà ngài chưa được thọ ký, chưa được Bất Thối Chuyển, nếu chưa được Phật thọ ký, chưa được Bất Thối Chuyển mà nghe nói như vậy thì ắt sinh tâm sợ hãi. Thế nhưng Bồ Tát Bất Thối Chuyển nghe nói như vậy, tâm chẳng sợ hãi, chẳng động, chẳng nghi, lại còn tùy thuận mà hành tùy theo vô ý chỉ, vô tác vô sanh, chẳng tin theo lời nói ấy. Ví như đối với vị lậu tận A La Hán, ác ma chẳng thể lây chuyển được. Cũng như vậy, Bồ Tát Bất Thối Chuyển do đã thấu rõ thập tướng pháp, cho nên khi hành sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến khi thực hành vô thượng Bồ Đề, chẳng tin theo lời người khác, nên ác ma chẳng có thể lây chuyển được. Đó, thì ở đây ác ma giả làm tỳ kheo, tức là ác ma giả làm tỳ kheo. Như vậy tức là những bậc xuất, cũng là bậc xuất trần thượng sĩ. Đó, chứ không phải là bình thường. Bởi vì mình là tỳ kheo thì ác ma nó sẽ giả làm tỳ kheo. Và nó bảo rằng hãy xả bỏ việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, xả bỏ cái lối tu sâu pháp Ta La Mật, xả bỏ cái lối hồi hướng tất cả thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề. Rồi tôi sẽ nói lên cái pháp chân thật của Đức Phật. Tôi sẽ nói cái pháp chân thật của Phật. Vì sao? Vì chỗ ngài nghe, cái chỗ ngài biết từ trước đến nay chẳng đúng theo lời Phật dạy. Còn cái chỗ tôi sẽ nói mới là chân thật Phật pháp. Nếu mà chưa được Phật thọ ký, chưa mà hành thâm bát nhã ba la mật, chưa thấy rõ các pháp là như tướng đó, thì những vị đó, những vị mà ma giả làm tỳ kheo mà nói như vậy là rúng độc, nói như thế là rung. Tại sao? Bởi vì sao? Bởi vì ma nó sẽ nói đúng như Phật nói. Ma nó cũng sẽ nói rằng, nghĩa là muốn thành pháp thanh văn thì phải tu, muốn thành mà thanh văn thánh quả đó, tức là phải đạt đến quả vị A La Hán thì sẽ tu bát chánh đạo, và phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn. Và muốn tu theo bích chi Phật đó, thì phải có 12 nhân duyên. Nhưng mà ta nói rõ về bát chánh đạo, ta nói rõ về 12 nhân duyên. Ngoài cái bát chánh đạo 12 nhân duyên đó ra, ta còn nói có tứ vô lượng tâm, ta còn nói có tám bối xã, ta còn nói có tám thánh xứ, ta còn nói có thập Phật lực, ta còn nói bốn vô sử, bốn vô ngại trí, tất cả cái đó đều ma nói được cả. Cho nên Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rằng nếu sau khi ta nhập diệt rồi, thì những kẻ nào nói rằng giáo pháp của ta có tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như túc, có ngũ căn ngũ lực, có thất bồ đề phận, có bát chánh đạo và có thập Phật lực, có bốn vô sở ý, có đại từ đại bi và có nhất thiết trí, có đạo chủng trí và có nhất thiết chủng trí, tức là có đạt đến chỗ vô thượng bồ đề, đó là kẻ phỉ báng ta, đó là thứ ác ma.
như vậy nó nói vậy, nó nói đúng ma mà sao lại nói ác ma? Bởi vì nó đã tu pháp, mà tu pháp như vậy là bọn nhất xiển đề. Chứ không phải đơn giản. Đó là có tu pháp, mà tu pháp là nhất xiển đề. Đó là ác ma nói, ác ma giả tùy kheo để nói. Và trong thời này không có ác ma, ác ma nó còn ở một cái tầng